Chúng tôi giảng tiếp về phần kệ văn mà Ngài Thế Thân đảnh lễ quy mạng Đức Vô Ngại Quang Như Lai ở trong bộ luận này. Chúng ta thấy về phần kệ văn, Ngài Thế Thân nói là kính lễ Đức Thế Tôn, con một lòng quý mạng Vô Ngại Quang Như Lai khắp cả trong mười phương nguyện sinh về Cực Lạc. Ở đây chúng ta thấy vì sao mà một vị Bồ Tát, có thể nói là một vị Đại Bồ Tát, một vị Tổ Sư, một vị Đại Luận Sư lại đi quy mạng với Đức Từ Phụ A Di Đà. Như chúng ta đã biết, ở tại kỷ viên Tịnh Xá, có một bộ kinh Đức Phật tuyên thuyết trong pháp hội ấy. Phật tuyên thuyết về một bộ kinh đặc biệt. Bộ kinh ấy được xếp vào kinh Phương Đẳng, và bộ kinh ấy được xếp vào bộ kinh gọi là Vô Vấn Tự Thuyết, tức là không ai hỏi, tự Đức Phật nói ra. Không ai hỏi ở đây có một là có nghĩa là không có ai biết mà hỏi, vì thế giới Tây Phương Cực Lạc cách xa hơn 10 muôn ức cõi Phật, mà mỗi một cõi Phật thì có rộng lớn nhỏ hẹp khác nhau. Trong kinh Luận Đức Phật dạy rằng cõi Phật nhỏ nhất cũng là lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm một cõi Phật, còn rộng thì có đến hằng hà sa số Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. Mà trong kinh Đức Phật dạy rằng từ đây đi về phương Tây, đi về hướng Tây, phía Tây của thế giới này, cách hơn 10 muôn ức cõi Phật. Các vị nhớ nhé, cách hơn 10 muôn ức cõi Phật. Chứ muôn ở đây tức là vạn đó. Tức là cách hơn 10 vạn ức cõi Phật. Chúng ta biết rằng như vậy rất nhiều. Trong bộ kinh ấy, không ai biết, Đức Phật tự nêu lên và cũng tự trả lời. Bộ kinh ấy chính là bộ kinh Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Đức Phật thuyết bộ kinh Phật Phật thuyết A Di Đà này ở tại Tinh Xá, mà trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cùng nhau chung phúc để xây dựng nên, cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Vì sao lại nói là cùng nhau chung phúc? Vì Tinh Xá này đất thì do trưởng giả Cấp Cô Độc bỏ tiền, bỏ vàng ra để trải kín cả khu rừng đó để mua. Còn cây là do Thái tử Kỳ Đà phát tâm cúng dường, tức là hai vị chung với nhau, một vị thì cúng đất, một vị thì cúng cây. Và sau đó cùng nhau xây dựng lên Tinh Xá. Và Tinh Xá này á, chúng tôi cũng đã rất là túc phúc nhân duyên, hai lần được đi sang thăm và chiêm bái các thánh tích của Đức Phật, thì đều được đến chiêm bái, đảnh lễ, tụng kinh, tọa thiền, tĩnh tâm để tri ân Đức Thế Tôn, tri ân chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, và đặc biệt là tri ân hai vị đại cư sĩ là trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Cách đây trên 2600 năm trước đã cùng nhau đóng bè tập phúc xây dựng lên Tinh Xá đó để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Và chúng ta biết trong 49 năm thuyết pháp độ sinh, chuyển bánh xe pháp của Đức Phật, thì Ngài đã ở đó gần 30 mùa mưa, tức là Ngài ở đó gần 30 năm. Còn những nơi khác Ngài ở ít lắm, có những nơi ở một năm, có những ở nơi ở 6 tháng, có những nơi ở vài tháng, có những nơi ở thì 1-2 năm. Nhưng riêng Tinh Xá này, Đức Phật ở trên 25 năm, tức là nửa già trong cuộc đời, trong cái sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật, kể từ khi thành Phật cho đến ngày Ngài thị hiện nhập Niết Bàn. Và có rất nhiều những bộ kinh quý báu hiện nay vẫn còn tồn tại ở thế gian, và đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ trên toàn thế giới, không ai không biết đến bộ kinh Phật thuyết A Di Đà kinh này. Và theo nhiều nhà nghiên cứu thì bộ Phật thuyết A Di Đà kinh này là bộ kinh đầu tiên Đức Phật giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì trong tịnh độ tam kinh thì có kinh Phật thuyết A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Ba bộ kinh này thì riêng Phật thuyết A Di Đà kinh thì lúc bấy giờ chưa ai biết đến Tây Phương Cực Lạc thế giới và chưa ai biết đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà cả. Tại một pháp hội thuyết kinh, Đức Phật thấy đại chúng câu hội đầy đủ rồi, Ngài liền kêu tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, một vị tôn giả thường được Đức Phật khen ngợi là có trí tuệ bậc nhất, tức là trong tất cả chúng đệ tử xuất gia hàng thanh văn của Đức Phật, thì tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ bậc nhất. Cho nên Đức Phật kêu tôn giả Xá Lợi Phất, mà giới thiệu về cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, những hành giả tu tịnh độ thì gần như chắc chắn ai cũng đã từng thọ trì đọc tụng qua bộ Phật thuyết A-di-đà Kinh rồi. Và sau này, bộ kinh thứ hai Đức Phật giới thiệu về thế giới Tây Phương cực lạc, đó chính là bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Vì khi Đức Phật thuyết bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh này, là chư tôn đức tăng ni và tín đồ Phật tử lúc bấy giờ đã biết đến Tây Phương cực lạc thế giới rồi, biết có cõi Phật A Di Đà rồi. Và bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật ngồi thiền định tại trên Linh Thiếu Sơn, một ngọn núi rất là linh thiêng ở trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói riêng và lịch sử Phật giáo của toàn nhân loại nói chung. Chúng tôi cũng rất là hữu duyên qua hai lần sang thăm và đỉnh lễ các thánh tích của Đức Phật tại đất nước Ấn Độ. Cũng hai lần đều được đến Linh Thiếu Sơn, nơi mà Đức Phật tuyên thuyết rất nhiều những bộ kinh lớn ở đó, đặc biệt là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết ở tại Linh Thiếu Sơn. Và bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng vậy. Trong kinh nói rằng một hôm Đức Thế Tôn đang ngồi thiền định ở trên núi Linh Thiếu, bỗng Ngài nghe và nhìn thấy lời cầu nguyện của vợ vua Tần Bà Sa La, đó chính là bà Vi Đề Hy. Vi Đề Hy chính là mẹ của A Xà Thế. Chúng ta đều biết cái câu chuyện mà A Xà Thế vì muốn được sớm lên làm vua, cho nên đã bắt cha hại mẹ, nhốt cha vào trong lao ngục. Đồng thời mẹ ngài do thương chồng, thương quốc vương Tần Bà Sa La, cho nên hàng ngày thường tắm rửa sạch sẽ rồi lấy mật ong và bôi trộn với bột rồi bôi lên trên thân thể của mình, rồi lại mặc y áo vào để cho đem vào để cho chồng mình, tức là vua Tần Bà Sa La, ăn và không bị chết. A Xà Thế thấy rằng nhốt cha đến hàng mấy tuần, hàng tháng rồi mà vẫn chưa thấy cha chết, vì mục đích là bỏ đói để cho cha chết để mình nhanh được lên ngôi vua. Cũng không muốn tự tay giết hay là bảo người giết, sợ mắc vào cái tội gọi là đại nghịch bất hiếu. Vì tự tay giết cha hoặc bảo người giết cha, cho nên A Xà Thế chỉ nghĩ rằng nhốt cha vào đó bỏ đói thì dần dần cũng chết. Mà nếu mà chết ở đó gọi là cha chết đói thôi, chứ ông có giết đâu. Cũng không sai người giết, mà là tại ông cha chết đói thôi. Đấy. Nhưng mà nhốt cả mấy tuần cả tháng rồi mà không thấy vua cha mình chết, cho người theo dõi thì mới phát hiện ra là chính là mẹ mình, là bà Vi Đề Hy đó, là thường ngày đi vào thăm chồng, tức là thăm bố của A Xà Thế đó. Thì cho quân lính theo dõi mới thấy rằng Vi Đề Hy lén lấy mật ong trộn với bột chát lên thân thể của mình và đem vào trong đó cho Tần Bà Sa La. Chính vì vậy mà vua Tần Bà Sa La là mới không bị chết, không bị chết đói. A Xà Thế phát hiện ra tức giận liền là bắt giam mà cả mẹ. Và không bao lâu thì Tần Bà Sa La biết rằng là con mình quyết định giết mình, cho nên vua Tần Bà Sa La cũng quyết định là ngài không ăn không uống gì nữa. Mà thực tế là A Xà Thế có mang cho đồ ăn uống gì nữa đâu, nhưng mà ngài quyết định là thôi, ngài ra đi sớm để nhường ngôi lại cho con. Bây giờ Vi Đề Hy ở trong lao ngục, nghĩ đến cái cảnh vô thường khổ không vô ngã của thế gian, nghĩ đến cái cảnh đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra, tự tay chăm bẵm nuôi lớn nó, mà nó lại bất hiếu vì cái danh vọng, vì ngai vàng mà nó lại giết cha hại mẹ như thế này. Cho nên Vi Đề Hy cũng không muốn sống trên đời này nữa. Lúc này Vi Đề Hy mới chú tâm nhất niệm để nghĩ tới Đức Phật Thích Ca. Bà mới có thời gian để quán sâu về những lời dạy của Đức Phật trước đây. Mỗi khi Đức Thế Tôn vào Hoàng Cung thọ thực xong, thường thuyết pháp cho Đức Vua Tần Bà Sa La và Hoàng Hậu cũng như Hoàng Thân Quốc Thích quan lại trong triều nghe về giáo pháp từ bi hỷ xả, giải thoát giác ngộ vô ngã vị tha của Đức Phật đã tu chứng. Và Vi Đề Hy lúc còn làm Hoàng Thái Hậu, vì cuộc sống, vì công danh sự nghiệp, vì còn là mẫu nghi thiên hạ, trăm việc phải lo lắng, quản lý hậu cung, vân vân, cho nên cũng chưa chú tâm vào lời Đức Thế Tôn chỉ dạy lắm. Nhưng khi ở trong lao ngục mới thấy là những lời dạy của Đức Phật trước đây hoàn toàn là đúng đắn, đúng từng câu, từng chữ, đúng từng những chi tiết từ lớn đến nhỏ trong cuộc sống đều đúng cả. Cho nên bây giờ bà mới nghĩ rằng con thật vô phúc. Lúc còn mạnh khỏe, Đức Thế Tôn thường ra vào Hoàng Cung để thọ thực và thuyết pháp giảng kinh, thì con lại bận trăm công nghìn việc, chưa thể để tâm toàn tâm toàn ý vào những lời dạy của Đức Phật. Nay ở trong lao ngục quả thật là gì? Mới biết rằng cuộc đời là khổ không vô thường vô ngã như Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trước đây. Chỉ ao ước làm sao trước khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy Đức Thế Tôn một lần cuối cùng, được đỉnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn một lần cuối cùng, và được nghe những lời pháp nhũ của Đức Thế Tôn trước khi rời bỏ thế giới này. bà thầm ao ước và chú tâm nguyện cầu như vậy. Lúc bấy giờ ở tại núi Linh Thiếu, Đức Thế Tôn đang thiền định, liền nghe thấy lời của Vi Đề Hy ở trong lao ngục khấn nguyện như vậy. Đức Thế Tôn vì muốn thỏa tâm nguyện của Vi Đề Hy trước khi bà rời bỏ thế gian này, cho nên Đức Thế Tôn dùng liền hóa thân. Chúng ta nhớ lần này Đức Thế Tôn dùng hóa thân. Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ngài dùng hóa thân, tức là Ngài vẫn ngồi thiền ở trên núi Linh Thiếu, nhưng Vi Đề Hy ở trong ngục tối lại thấy Đức Thế Tôn đi tới Hoàng Cung và vào chốn lao ngục để đứng trước mặt bà. Đây là một cái điều chúng ta thấy cũng ít, những bộ kinh chúng ta thấy Đức Phật dùng hóa thân để tuyên thuyết như vậy. Chúng ta thấy như vậy là bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ và bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có sự tương đồng với nhau. Đó là Đức Phật ngồi trong thiền định. Đức Phật gọi là ở trong thiền định đó, Ngài vẫn tọa thiền. Cái tấm thân 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo mà cha mẹ sinh ra đó, vẫn ngồi thiền định. Nhưng mà Ngài xuất thần. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì lên trên cung trời đau đó, lợi để thuyết kinh. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì vào trong lao ngục để thuyết kinh. Chúng ta thấy đây chính là điểm tương đồng của hai bộ kinh, kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tức là Đức Phật ở trong thiền định dùng hóa thân để đi thuyết kinh. Và ở trong lao ngục Vi Đề Hy nhìn thấy Đức Thế Tôn hiện ra đứng ở trước mắt mình. Vi Đề Hy liền vui mừng khôn xiết quỳ dưới chân Phật đảnh lễ rồi xin Đức Phật vì mình mà thuyết cho một bài pháp cuối cùng trước khi bà rũ bỏ duyên trần. Vì lúc ấy bà biết là A Xà Thế đã bắt vua cha, tức là bắt chồng mình đó, là nhịn đói và chết rồi. Bây giờ là A Xà Thế đã lên ngôi rồi, cho nên bà cũng chẳng thiết sống nữa. Sống ở tại thế gian đó, mà nó nhiễu nhương, nó bạc nhược, đến cha con còn như vậy, đến mẹ con còn như thế, thì sống làm cái gì? Cho nên bà mới muốn nhanh chóng xả bỏ cái báo thân này, trả lại hết cho đời những cái gì đau khổ và phiền muộn, cũng như không bền chắc. Cho nên mới cầu thỉnh Đức Thế Tôn ban bố cho lời pháp nhũ cuối cùng trước khi ra đi. Đức Phật từ bi dùng pháp âm vi diệu ôn tồn để bảo với bà Vi Đề Hy rằng: Như Lai biết được tâm nguyện của bà. Nay hiện ra các thế giới tịnh độ khắp mười phương cho hoàng hậu tùy ý lựa chọn lấy một cõi tịnh độ ở khắp mười phương ấy, thích được sinh về cõi nào thì liền khởi tâm phát nguyện sinh về thế giới đó. Vì nhân của hoàng hậu từ khi sinh ra, lớn lên gả vào cung vua cho đến nay, như là một người luôn luôn như là một người mẹ hiền đối với những đứa con thơ vậy. Hoàng hậu đối với tất cả con dân ở trong đất nước đều mang lòng yêu thương, chiều mến như người mẹ thương con. Công đức ấy thật là lớn lao. Không chỉ như vậy mà hoàng hậu còn biết bố thí cúng dường, còn biết giúp đỡ những người nghèo khổ bần cùng, cô đơn tật bệnh vân vân. Chính vì thế cho nên cái công đức của hoàng hậu rất là lớn. Nay Như Lai dùng đại thần lực, dùng phương tiện khéo để cho hoàng hậu nhìn thấy vô lượng, vô số, vô biên các cõi tịnh độ khắp mười phương của chư Phật, để cho hoàng hậu lựa chọn. Sau khi nói như vậy thì Đức Thế Tôn dùng đại thần lực của mình hiện ra trước mắt, khiến cho Vi Đề Hy nhìn thấy các cõi tịnh độ hiện ra trước mắt. Cõi nào cũng đẹp, cõi nào cũng trang nghiêm, cõi nào cũng thanh tịnh, chẳng thể diễn tả được hết vậy. Nhưng Vi Đề Hy sau khi nương vào thần lực của Đức Thế Tôn xem khắp một lượt, bà thấy cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là trang nghiêm nhất, thù thắng nhất và phù hợp nhất. Trước đây bà đã từng nghe qua kinh A Di Đà mà Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Nay nương nhờ thần lực của Đức Thế Tôn là tận mắt nhìn thấy cõi Tây Phương Cực Lạc, nhìn thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nhìn thấy Quán Âm Thế Chí Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nhìn thấy Hải Hội Thánh Chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Quả thật là trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ, vô lượng tướng, vô lượng hào, vô lượng công đức, vô lượng quang minh, vô lượng trí tuệ. Quả thật là bất khả tư nghị. Y báo chính báo cõi Tây Phương Cực Lạc quả thật là không thể diễn tả được hết. Cho nên bà liền phát nguyện mong muốn được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay sau khi xả bỏ báo thân này. Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của bà Vi Đề Hy, liền là dạy cho bà 16 pháp quán để được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và 16 pháp quán đó chính là bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ vậy. Và đây chính là gì? Là bộ kinh thứ hai Đức Phật nói về cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Và sau khi nương vào thần lực của Đức Phật tuyên thuyết 16 pháp quán, vì để hy hoan hỷ tín thọ phụng hành, trải qua 3 ngày 3 đêm thành thục pháp quán, bà liền tự do tự tại trút bỏ báo thân để vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta biết rằng cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là thực có, chứ chẳng phải là gì, là giả dối, chẳng phải hư vọng, chẳng phải là phương tiện chỉ nói trên đầu môi chóp lưỡi đâu các quý vị. Là một người học Phật, nếu chúng ta không tin vào lời Phật thì chúng ta còn tin vào lời ai? Giống như ở thời nhà Nguyễn, có một vị quan đi sứ sang Pháp. À, thời đó chúng ta biết là thế kỷ 18, cuối 18, đầu 19. Có một vị quan ở triều đại nhà Nguyễn đi sứ sang Pháp. Ở Việt Nam chúng ta thì toàn đốt đèn dầu về thắp nến để làm ánh sáng, kể cả trong cung đình Huế lúc bấy giờ. Ánh sáng chỉ là gì? Thắp đèn dầu và gì? Và thắp nến mà thôi. Nên khi đi sang ở bên Pháp, đi sứ sang Pháp thì lúc đó ở bên Pháp họ có gì? Họ có bóng điện rồi. Ta có bóng điện rồi. Thế là lúc đó là ngày xưa là có cái bóng điện sợi đốt, bóng điện bóng tròn, bóng điện sợi đốt. Đấy, có bóng điện sợi đốt. Bóng đèn sợi đốt, điện sợi đốt. Và ở Việt Nam lúc chúng ta bây giờ là vua đi đâu phải đi bằng gì? Dùng bằng kiệu. Hoặc là đi xa thì dùng bằng xe ngựa. Xe mấy ngựa kéo. Đấy, đi gần thì vua ngồi kiệu. Đi xa thì dùng xe ngựa để kéo. Nên khi sang bên Paris thì vị quan đi sứ của nhà Nguyễn đó thấy có ô tô họ chạy. Tất nhiên ô tô ngày xưa, chúng ta nhìn cái xe của Pháp ngày xưa, thời Pháp, cái xe ô tô nó nhìn như con bỏ hung ấy, đấy, kiểu kiểu đấy, gọi là con xe bỏ hung ấy, của Pháp ngày xưa. Ngày xưa thầy có nghe người ta gọi là xe bỏ hung. Cho nên ý là nó cứ đằng trước đằng sau nó giống cái chẳng khác gì con bỏ hung. Cái bánh nó to hơn bánh xe máy chút xíu, nó dày dày hơn bánh xe máy chút xíu, nó không phải là cái lốp ô tô to như bây giờ đâu. Đấy, thế vị quan nhà Nguyễn đi sang đó thấy họ thắp sáng bằng bóng điện, và họ đi tham gia giao thông bằng gì? Bằng ô tô bốn bánh. Sau khi hết chuyến công tác xong, đi về, vua hỏi tôi rằng, thế ông sang đấy học được cái gì, nhìn thấy cái gì, học được cái gì? Vị quan đi sứ trả lời vua rằng là muôn tâu ở bệ hạ, thần sang đấy thấy quốc gia của nước bạn rất là giàu có, cuộc sống của người dân rất là sung túc, có thể nói là thái bình thịnh trị vậy. Họ giàu có đến nỗi là gì? Xe không cần phải ngựa kéo mà tự gì? Tự chạy. Đêm xuống không cần phải đổ dầu, không cần phải thắp nến mà gì? Mà đèn là tự sáng. Ý là gì? Chạy bằng điện, bật công tắc mà cái đèn là tự sáng. Có cần phải đổ dầu đâu, cũng chẳng cần phải thắp nến. Còn xe không cần phải ngựa kéo, không cần phải vật kéo mà xe tự chạy. À, nói như vậy thì vua nhà Nguyễn mới đùng đùng nổi giận, mới nói rằng chấm cho khanh đi xứ, đi ra nước ngoài đó, để học những cái hay cái tốt về để đóng góp cho triều đình, quốc gia, dân tộc để xây dựng đất nước. Không ngờ rằng ngươi vừa đi có mấy tháng về mà lại học được cái thói xấu là khoác lác trước mặt là chậm như thế. Ngươi không sợ là phạm vào cái tội gọi là khi quân đã phạm thượng hay sao? Vị quan đi sứ liền quỳ thụp xuống và muôn tâu bệ hạ, những lời của thần vừa tấu đó hoàn toàn là sự thật. Ở nước bạn là phương Tây, xe không cần ngựa kéo mà tự chạy, đèn không cần phải đổ dầu mà tự sáng. Vua vẫn không tin. May ở gần đó có vị lính, có lính Pháp bước ra để nói với vua là quả thật ở đất nước chúng tôi xe không cần phải ngựa kéo mà gì, vật kéo mà xe tự chạy, vì chạy bằng gì, bằng động cơ, bằng dầu, cho nên không cần phải ngựa kéo, không cần phải vật kéo vậy. Còn đèn không cần phải đổ dầu, là vì bên đất nước chúng tôi chạy bằng gì, chạy bằng điện, chỉ cần nhà máy phát điện lên và bật công tắc lên, điện liền là tự sáng. Lúc đó vua mới tin. Đấy, chúng ta thấy ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 rồi mà vua của một đất nước, một quốc gia, những câu chuyện ở ngay tại thế giới của chúng ta này, giữa châu Á và châu Âu, giữa Việt Nam và Pháp, nói còn là không tin. Không tin rằng làm gì có một quốc gia mà lại xe không gì, không ngựa kéo, không vật kéo mà lại chạy, đèn không gì, không đổ dầu mà lại tự sáng được. Các cụ ngày xưa có một câu nói rất là thâm thúy mà hơi đau một chút, đó là gì? Ếch ngồi đáy giếng vậy. Vì chúng ta không đi đâu thì không biết rằng thế giới nó như thế nào. Đấy, sở dĩ mà tôi kể câu chuyện này, thầy kể câu chuyện này cho các Phật tử chúng ta nghe, cho các quý vị nghe. Thì ngày xưa thầy đọc cái câu chuyện này mà thầy thấy rằng quả thật chúng ta nếu mà chưa được học Phật, chưa được nghe lời Phật, lời tổ giảng ở trong kinh luận, trong tam tạng thánh điển của Phật giáo, thì chúng ta khác gì ếch ngồi đáy giếng đâu. Khác gì là vị vua triều đại nhà Nguyễn sai sứ thần sang châu Âu, sang nước Pháp để tham quan học hỏi về, sứ thần mắt thấy tai nghe như thật trả lời, thì vua lại gì, lại nghi ngờ cho là thần là gì, lại thần mình mới đi bề tối, các quan của mình, cấp dưới của mình mới đi khỏi đất nước được mấy tháng thôi mà về đã gì, đã khoác lác, đã khi quân đã phạm thượng rồi, vân vân. Nhưng không hiểu rằng đấy toàn là những lời nói rất là chân thật, mắt thấy tai nghe. Qua câu chuyện ở đó chúng tôi liên tưởng thấy tương tự như vậy. Chúng ta là phàm phu tục tử, cái thấy nghe hay biết của chúng ta chỉ gói gọn ở trong gì? Ở trong cái gọi là cái thức sinh diệt, ở trong cái tâm thức sinh diệt, như ở trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư cổ Phật nói mà thôi. Cái sự hiểu biết của chúng ta đó chỉ gói gọn ở trong gì? Sự học, sự thấy, sự nghe ở tại thế giới này mà thôi, do người trước truyền lại, do mắt thấy, do tai nghe tích tụ, chứ chưa thể ra khỏi cái cõi này. Cho nên chúng ta khi mà nghe nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, có mấy người tin đâu. Xin thưa các vị, có những vị hòa thượng, có những vị thượng tọa tu đến gì? Tu đến năm 70 năm, thậm chí đến cả gần 100 năm trời rồi, còn không tin là có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn cho rằng đây là gì? Đây là vọng thuyết, đây là tà thuyết, hay đây là ngoại đạo thuyết, chứ không phải là lời Phật nói. Làm gì Phật nói những kinh điển như vậy đâu, trong hệ thống kinh điển nguyên thủy có đâu, vân 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 vân. Đấy, xin thưa các quý vị, đây là những một trong những chướng ngại nhất của người học đạo chúng ta. Nếu mà chúng ta không cởi được cái kiến chấp, cái pháp chấp bình thường trong cuộc sống này, thì quả thật là chúng ta cũng giống như là ếch ngồi ở đáy giếng vậy. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng Ngài Thế Thân khi mới xuất gia tu theo Nam Tông Phật giáo, hay còn gọi là Nguyên Thủy Phật giáo đó, hay còn gọi là Tiểu Thừa Phật giáo đó, Ngài không tin vào bất cứ kinh sách nào của Bắc Tông Phật giáo chúng ta, tức là không tin vào kinh sách Đại Thừa đó. Mặc dù Ngài có một người anh và một người em xuất gia theo Phật giáo Đại Thừa, anh trai là Vô Trước và người em là Sư Tử Giác, nhưng mà không tin. Ba anh em đều xuất gia, một anh một em thì theo Phật giáo Đại Thừa, còn Thế Thân thì theo Phật giáo Tiểu Thừa. Nhất định là không tin vào bất cứ những lời dạy nào ở trong kinh sách Đại Thừa. Chính vì vậy cho nên Thế Thân mới khởi ra cái tâm đó là gì? Muốn hộ trì chính pháp của Đức Phật, muốn giữ trọn giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật, không thể để cho ngoại đạo, không thể để cho tà giáo nó lợi dụng Phật pháp để nó xuyên tạc giáo lý của Đức Phật nguyên thủy được. Cho nên Ngài Thế Thân mới gì? Mới tạo ra gì? 500 bộ luận. Các Phật tử chúng ta nghĩ đi, chúng ta viết được 1, 2, 3, 4, 5 bộ luận đã là gì? Đã là gọi là giỏi lắm rồi. Viết được 50 bộ luận đã là gì? Là xuất chúng lắm rồi. Trong cuộc đời này xin thưa các vị, chúng ta có khoảng 50 hoặc 100 đầu sách xuất bản mà được mọi người tin, mọi người yêu, mọi người quý, mọi người tôn trọng, mọi người đọc, mọi người nghiên cứu. Thì xin thưa các quý vị, đó gọi là thành công của thành công. Đó là trí tuệ của trí tuệ. Đó gọi là siêu xuất của siêu xuất. Nhưng so với Ngài Thế Thân chứ ăn thua gì cả. Ngài tạo 500 bộ luận với mục đích là xiển dương giáo pháp Tam Tạng Kinh Luận Luận nguyên thủy của gì? Của Phật giáo. Và cho rằng chỉ có những lời dạy nguyên thủy ở trong Nikaya mới là những lời dạy của Đức Phật chuẩn nhất. Còn tất cả những kinh điển Bắc Tông Đại Thừa Phật giáo đó đều là gì? Đều là do các tổ bịa ra, sau khi Đức Phật nhập diệt mấy trăm năm sau mới do bịa ra thôi. Thì làm gì có. Nên chúng ta biết là Thế Thân lúc đó, cách sau Đức Phật nhập Niết Bàn mới có 700-800 năm thôi. 600-700 năm gì đấy thôi, mà chúng ta thấy đã như vậy rồi. Nhưng sau khi gặp anh trai mình là vô trước, dùng phương tiện để giả bệnh để bảo sư tử giác mời thế thân đến thăm anh. Vô trước giả bệnh vừa viết xong một bộ luận, liền là bảo thế thân đọc cho, ở bên cạnh giường bệnh của anh đọc cho anh nghe. Đọc xong bộ luận đó thì thế thân mới ngã ngửa ra, mới biết rằng tất cả những kiến văn giác chi, tất cả những sự hiểu biết của mình về Phật giáo trước đây chỉ là thiên kiến mà thôi. Tức là chỉ gì? Cái nhìn về một bên, lệch về một bên, chứ chưa phải là có cái nhìn chuẩn xác, có cái nhìn đúng đắn, gọi là thiên kiến hay là biên kiến. Và đồng thời cũng là kiến cấm, kiến thủ và giới cấm thủ luôn các quý vị. Đấy, tức là nhìn lệch vào một bên, chấp vào cái thấy nghe hay biết của mình, cái sở học sở tu của mình á. Cho nên bác đi tất cả các pháp môn khác, mà cụ thể ở đây là gì? Là các pháp môn về của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa. Nhưng sau khi được đọc bộ luận Du Già Sư Địa của sư huynh của mình là ngài Vô Trước đó, thì thế thân mới tỉnh ngộ, liền quỳ thụp xuống lại anh mình xin tạ tội, lấy cái chết để tạ tội trước đây, xin cắt lưỡi, lấy cái chết để tạ tội, báng Phật, báng Pháp, báng Tăng, báng pháp môn, các pháp môn Đại Thừa Phật giáo Bắc Tông trước đây của mình. Vô Trước biết được nhân duyên độ cho em mình đã đến, ngài liền ngồi dậy tươi cười và nói với em rằng, em trước đây lấy cái lưỡi để bài xích Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông, lấy cái tay, tức là lấy ngoài bút, lấy cái tay đó để viết sách, viết luận để bài xích các pháp môn tu của Đại Thừa Bắc Tông. Nay không chi có thể hơn cái cách sám hối, đó là lại dùng cái lưỡi để tạ tội, dùng cái tay để tạ tội. Ngay câu nói đó thì thế thân liền hiểu được ý anh mình, liền là quỳ lại xuống và xin sám hối với anh. Và từ đó về sau, ngài thế thân tinh chuyên theo anh để học bộ luận Du Già và các kinh luận Đại Thừa khác. Và không bao lâu, ngài thế thân gì đã hoàn toàn ngộ nhập vào giáo lý Đại Thừa Thậm Thâm Vi Diệu của Phật giáo, của Phật pháp. Cho nên từ đó đến cuối đời ngài lại gì, vì để tạ tội, ngài lại trước tác thêm 500 bộ luận về Đại Thừa nữa để sám hối, để bác đi 500 cái bộ luận tiểu thừa trước đây mình bài xích Đại Thừa. Và đồng thời ngài cũng suốt phần đời còn lại của ngài chuyên xiển dương và giảng giải về 500 bộ luận Đại Thừa ấy để tạ tội trước đây, tạo 500 bộ luận tiểu thừa để bài xích Đại Thừa. Đây là một điển tích, một bằng chứng về lịch sử có thật ở trong Phật giáo Ấn Độ. hậu học là chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ. Mỗi khi chúng ta mở miệng ra muốn là bài xích ai đó hay bài xích một pháp tu nào đó mà chúng ta chưa học, chưa hiểu và chưa biết. Và bộ luận Vãng Sinh Tịnh Độ này, bộ Vãng Sinh Tịnh Độ luận này hay là luận Vãng Sinh Tịnh Độ tùy theo cách dịch, chính là 100-500 bộ luận về Đại Thừa mà Ngài Thế Thân đã tạo, tức là Ngài soạn ra 500 bộ luận, thì đây là một trong 500 bộ luận ấy. Và bộ luận này chúng ta thấy là Ngài nhất tâm cung kính quy mạng Đức Vô Ngại Quang Như Lai, và khắp trong 10 phương cõi để nguyện được sinh về cõi an dưỡng, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật. Chúng ta thấy thế nào là quy mạng Vô Ngại Quang Như Lai? Vô Ngại Quang Như Lai ở đây chính là một trong 13 danh hiệu thường được gọi, thường được chỉ cho gì? Cho một Đức Phật. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ là gọi, nói tắt ra các vị, nếu nói đầy đủ là gì? Là Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, để nói đầy đủ tên bộ kinh ra như thế. Nói tắt là gì? Là Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh thứ ba Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ, giảng sâu nhất, giảng rộng nhất và nói đầy đủ ý nghĩa nhất sau bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà và bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đây chúng ta thường nghe thấy là trong pháp môn tịnh độ, các sư, các tổ, các thầy giảng gọi tịnh độ tam kinh. Thế chính là gì? Là ba bộ kinh nói về tịnh độ này. Tam kinh nhất luận, thì cái bộ luận nói về pháp môn tịnh độ cũng chính là bộ luận mà thầy đang giảng cho chúng ta nghe đây. Cho nên bộ luận Vãng Sinh này chính là kim chỉ nam, là nền tảng, là rường mối để cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta phát ra bồ đề tâm, quy kính tam bảo, một lòng hướng thiện, cầu sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ ở trong thế giới này, mong được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, để vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, mau chứng quả vị vô thượng bồ đề, tức là mau sớm được thành Phật để cứu độ chúng sinh đó các quý vị. Còn ở lại thế giới này chúng ta thấy càng ngày càng động loạn. Nào là chiến tranh loạn lạc liên miên ở trên thế giới đã và đang diễn ra khắp nơi. Châu Á, châu Âu, châu Phi đều đang có chiến tranh. Châu Âu thì chúng ta thấy giữa Nga, Ukraine, Israel và Palestine. Châu Á chúng ta thấy thì có những cuộc bạo loạn nội chiến ở Myanmar. Châu Phi thì chúng ta thấy cũng mấy quốc gia đang đấu đá nội bộ, chém giết lẫn nhau. Còn thế giới thì đang ở chìm trong cuộc đại khủng hoảng về kinh tế, về chính trị, về tư tưởng giữa Mỹ và châu Âu là một phe, giữa Nga, Trung Quốc và một số quốc gia là một phe. Bây giờ chúng ta thấy gần như đang phân thế giới thành lưỡng cực. hoặc là đa cực. Mỹ, Trung Quốc và một số quốc gia thì không muốn phụ thuộc, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia thì không muốn phụ thuộc vào Mỹ. Mỹ thì muốn tất cả thế giới này chỉ có một cực thôi. Mà Mỹ là gì? Là anh cả, là người dẫn đầu ở thế giới. Mỹ bảo nào thì các quốc gia phải nghe như thế. Kể cả châu Âu, kể cả Nga, kể cả Trung Quốc, kể cả tất cả các quốc gia trên thế giới. Mỹ bao giờ họ cũng gì? Có một cái tham vọng bá chủ, bá quyền như vậy. Và thực tế là họ đang là một cái quốc gia có thể nói giàu có nhất, mạnh nhất về cả quân sự, kinh tế, vân vân ở trên thế giới. Chính vì vậy họ không muốn cho quốc gia nào đi chệch ra cái định hướng chính trị của Mỹ. Cho nên chúng ta thấy quốc gia nào mà đi chệch hướng với Mỹ thì Mỹ liền tạo mọi cái cớ để có thể chiến tranh, hoặc dùng các cuộc cách mạng màu để cho đất nước đó nội chiến. Có như thế thì Mỹ mới bán vũ khí được. Đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học một số các giáo sư ở ngoài đời, các trường đại học ở ngoài, đến giảng các môn ngoài xã hội. Thì lớp học trung cấp và học viện trong Phật giáo, thì theo quy định của Bộ Giáo dục là cũng phải có một số môn là bắt buộc ở ngoài xã hội. Như là các môn học về chính trị, về triết học phương Đông, triết học phương Tây, rồi ngoại ngữ vân vân, những cái môn gọi là những môn bắt buộc ở ngoài xã hội mà Bộ Giáo dục có quy định, chính phủ có quy định các trường học mà muốn mở thì bắt buộc phải học những môn đó. Thì tôi nghĩ cũng tốt thôi. Kiến thức thì chả bao giờ thừa cả. Mỗi là chúng ta có học hay không mà thôi. Thì ngày xưa chúng tôi đi học, một số các giáo sư, các thầy giáo ở ngoài đời vào dạy, các thầy nói, đấy, tư bản thì luôn luôn để tìm và tạo ra các cuộc chiến tranh trên thế giới. Để làm gì? Để bán vũ khí. Vì chúng ta biết mà họ xây dựng rất nhiều các nhà máy sản xuất vũ khí. Nếu mà họ không bán được vũ khí thì họ phá sản thôi. Mà vũ khí sản xuất ra thì có phải là để dành đâu, để thờ đâu, để cất trong kho không đâu. Cất trong kho không thì lâu ngày nó sẽ gì, nó cũng sẽ han gì, nó sẽ hỏng, hoặc là quá đát, hoặc lạc hậu. Còn thờ thì chả ai mang vũ khí lên trên ban thờ để thờ cả, chả ai cúng, chả ai lễ bái nó cả. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Đó là đem ra để sử dụng. Sử dụng không phải là để đem ra để tiêu hủy hay là đem ra để bắn chơi. Bắn chơi tiêu hủy thì không có tiền để sản xuất tiếp những cái sau bù vào đấy nữa. Cho nên họ phải tìm mọi cách để tạo ra các cuộc xung đột, các cuộc chiến tranh ở trên thế giới để bán vũ khí. Hoặc là ngấm ngầm bán, hoặc là công khai bán, vân vân. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi học là một số các giáo sư, các tiến sĩ, các thầy giáo ngoài đời dạy như vậy. Mà chúng tôi suy nghĩ thì cũng có thể đó là đúng thật. Suy nghĩ thì chúng ta thấy có thể là đúng thật. Bản chất của tư bản nó như thế. Cho nên chúng ta thấy các cuộc chiến tranh ở trên thế giới, 10 cuộc chiến tranh thì có 7-8 cuộc chiến tranh có bàn tay của Mỹ. Kể từ khi Mỹ là bá chủ thế giới thì chúng ta thấy đúng là 10 cuộc chiến tranh thì các vị cứ tìm hiểu kỹ xem, có đến 7-8 cuộc là liên quan đến Mỹ thật. Và một số các nhà nghiên cứu về chính trị nói rằng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bây giờ cũng là gì? Cũng liên quan tới Mỹ. Mỹ chính là gì? Là người núp đằng sau, gọi là ngư ông đắc lợi. Chúng ta thấy Mỹ hỗ trợ cho Ukraine hàng mấy chục tỷ đô, nhưng thực tế cái tiền đến Ukraine chỉ có gì? Có khoảng độ 10 đến 15% mà thôi. Còn lại là gì? Là lại mua vũ khí Mỹ. Cái tiền đó là mua vũ khí Mỹ, chuyển vũ khí đến cho Ukraine. Để Ukraine gì? Đánh nhau với Nga. Chúng ta thấy không? Đấy. Rồi các quốc gia châu Âu hỗ trợ vũ khí cho gì? Cho Ukraine. Các quốc gia châu Âu mà hỗ trợ vũ khí rồi thì đương nhiên lại phải chống cái kho vũ khí của mình, thì phải gì? Lại sợ chiến tranh bất chợt xảy ra với quốc gia của mình thì lấy đâu vũ khí để bảo vệ quốc gia, bảo vệ, đảm bảo an ninh an toàn cho quốc gia. Cho nên lại phải gì? Lấp đầy kho vũ khí của mình bằng những gì? Những hợp đồng vũ khí mới. Mà những hợp đồng vũ khí đó thì chiếm đến gì? Đến 70, 75, 80% là gì? Lại những hợp đồng chảy về các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ. Còn lại là 20, 25, 30% là gì? Các công ty, các quốc gia của châu Âu. Chúng ta thấy. Cho nên một số các nhà học giả, các nhà nghiên cứu về chính trị họ nói thì cũng không có sai. Chúng ta cứ suy nghĩ một chút, tư duy động não một chút, chúng ta thấy cũng không có sai. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới nói gì? Thế giới này giống như ngôi nhà lửa vậy. Nó đang bập bùng cháy vậy. Chúng ta ai đã thọ trì đọc tụng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật là lấy một cái ví dụ. Cuộc sống của chúng sinh, tất cả chúng sinh của chúng ta ở thế giới này giống như những đứa con thơ ngây dại đang vui đùa ở trong ngôi nhà lửa vậy. Mà ngôi nhà lửa đây chính là ngôi nhà lửa gì? Tam giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy Bồ Tát Thế Thân, một vị Đại Bồ Tát, một vị Đại Luận Sư, một vị Tổ Sư danh tiếng ở trong Phật giáo lúc bấy giờ. Sau khi hiểu cả tính tướng, hiểu cả Phật giáo, tinh thông, hiểu rõ cả về Phật giáo Nguyên Thủy lẫn Phật giáo Đại Thừa rồi, Bắc Tông, Nam Tông đều hiểu hết rồi. Nhưng ở đây chúng ta thấy khi tạo bộ luận Vãng Sinh này, Ngài quy mệnh Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, quy mệnh khắp 10 phương Phật để cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Vì sao vậy? Vì Ngài thấy rằng lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ở trong Tam Kinh Tịnh Độ, Phật Thuyết A-di-đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh, cũng như một số các kinh điển khác, nói về cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đó chính là gì? Là y báo vậy. Nói về Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, thân sắc vô lượng tướng, vô lượng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, thọ lượng vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm được hết tuổi thọ của Ngài. Trí tuệ công đức quang minh của Đức Từ Phụ A-di-đà cũng vô lượng vô biên, chẳng thể diễn tả hết được. Cho nên Ngài thấy về cả y báo và chính báo cõi Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật, của Đức Phật A-di-đà đó đều gì? Đều là thù thắng. Chính vì vậy cho nên Ngài Thế Thân mới phát nguyện cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài quy mệnh Đức Vô Ngại Quang Như Lai. Thì thế nào gọi là Vô Ngại Quang Như Lai? Tức là hào quang của Đức Như Lai, tức là Đức Phật này đó thì chiếu khắp cả 10 phương, không có chỗ chướng ngại, Cho nên mới gọi là vô ngại quang như là. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Đức Phật ở A Di Đà thì có rất nhiều tên khác nhau, nhưng chung quy lại có 13 tên thường được nhắc tới. Tên thứ nhất đó là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Vì sao gọi là Vô Lượng Thọ Phật? Trong kinh A Di Đà, Đức Phật tự hỏi Xá Lợi Phất, vì sao Đức Phật kia có tên là A Di Đà? Ngài hỏi Xá Lợi Phất và đại chúng không ai đáp được, cho nên Ngài cũng tự trả lời luôn: này Xá Lợi Phất, vì Đức Phật ấy tuổi thọ vô lượng vô biên, cho nên gọi là A Di Đà. Vì cái từ A Di Đà này nó nhiều nghĩa lắm, rất nhiều nghĩa, gọi là đa nghĩa đó các quý vị. Cho nên ở đây cái ý nghĩa của A Di Đà đầu tiên là gì? Là vô lượng thọ vậy. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là 13 danh hiệu thường được nhắc tới, đó chính là chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Vậy cái danh hiệu đầu tiên trong đó, đó chính là gì? Là vô lượng thọ Phật, tức là chỉ cho thọ mạng của Đức Phật A Di Đà thì vô lượng vô biên, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả xưng, bất khả suy, bất khả lường. Vậy các quý vị, thọ lượng đến gì? Đến vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bản, chẳng thể tính đến hết được, cho nên gọi là gì? Cho nên gọi là vô lượng thọ. Còn ở thế giới chúng ta là chúng ta thấy chúng ta thọ được bao nhiêu tuổi? Trăm năm, hơn trăm năm là cùng. Chúng ta thấy cái chúc nhau thọ trăm tuổi đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà, vân vân. Khi chúng ta vui mừng, chúng ta chúc nhau cái gì đó. Đấy, mỗi khi đám cưới, đám xin đến chúc mừng nhau, chúng ta chúc mừng vợ chồng anh chị, hay là vợ chồng các cháu, hay là vợ chồng các bạn hạnh phúc trăm năm, con cháu đầy nhà, vân vân. Xin thưa các vị, trăm năm cũng như chỉ như một giấc mộng mà thôi. Trăm năm so với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà thì và thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thì chẳng thể so sánh được vậy. So sánh một hạt cát với cả trái đất này cũng khập khiễng vậy, không cân xứng vậy, không đủ tầm để so sánh vậy các quý vị. Một đàng thì trăm năm, một đàng thì vô lượng thọ. Hạt cát tuy nhỏ nhưng còn dùng mắt thường để thấy được. Trái đất tuy lớn nhưng mà gì? Bây giờ khoa học phát triển, họ đi ra khỏi, họ cưỡi máy bay đi vũ trụ gì đó, họ ở ngoài không gian, họ dùng dùng cái kính, các loại kính viễn vọng hay cái gì đó ở ngoài, cái gọi là cái gì này, cái gì nó bay ra ngoài không gian vũ trụ đấy, họ quay họ vẫn chụp về trái đất của chúng ta thì tròn tròn như một trái bóng vậy. Như một quả bóng vậy các quý vị. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thế giới chúng ta giống như trái am lê, tức là trên 2600 năm trước Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm Ngài nói rằng thế giới của chúng ta này giống như trái am lê. Trái am lê là phiên âm tiếng Phạn, dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là gì? Là trái táo. Mà trái táo thì tròn hay vuông? Tròn. Tuy nhiên tròn nó không phải tròn xoe như là cái quả địa cầu chúng ta nhìn thấy đặt trên bàn đâu các vị. Quả địa cầu chúng ta để trên bàn nó gọi là tượng trưng thôi, nó tương tự thôi. Chứ trái đất của chúng ta, kinh Đức Phật ví như trái táo á, là chúng ta thấy có phần gì? Có phần là rất đúng. Vì quả táo nó không phải tròn xoe đâu, nó có chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ ra, chỗ vào. Đấy thì ví dụ như biển là cái chỗ gì? Là nó sâu thì cái chỗ vào. Cái núi là gì? Nó nhô lên thì đấy là cái chỗ nó lồi ra. Nhưng mà chung quy là gì? Nó có hình tròn. Đại khái thế. Ngày xưa chúng tôi mới xuất gia. Chúng tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi giật mình. Tại sao trên 2600 năm trước mà Đức Phật đã thuyết là thế giới, đã nói là thế giới chúng ta giống như gì? Trái táo rồi. Mà trong khi đó trong kinh Chúa, Đức Chúa Giê-xu nói là trời thì tròn còn đất thì gì? Thì vuông. Vì ngày xưa chúng tôi cũng đọc kinh Tân Ước và kinh Cựu Ước của bên đạo Bạc. Thế là Đức Chúa Giê-xu ngài nói rằng trời tròn mà đất vuông. Và chúng ta thấy cái lịch sử Việt Nam của chúng ta ngày xưa khi chưa có Phật giáo du nhập, chúng ta thấy câu chuyện là Lang Liêu dâng bánh chưng bánh dày, thì thuyết đó cũng tương tự như là gì, thuyết trong kinh thánh của Đức Chúa Giê-xu. Trong cái câu chuyện Lang Liêu dâng bánh chưng bánh dày thì bánh dày là có hình tròn, nói đó là gì, là tượng trưng cho trời. Còn bánh chưng nó có hình vuông, đó tượng trưng cho gì, cho đất. Và quan điểm của các cụ chúng ta ngày xưa khi Phật giáo thì du nhập vào Việt Nam cũng gọi là gì, trời tròn và đất gì, đất vuông, tương tự đồng với quan điểm kinh thánh của Đức Chúa Giê-xu vậy. Nhưng sau này các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học họ phát hiện ra, và bây giờ thì chắc chắn 100% ai cũng biết là thế giới của chúng ta là gì, là tròn rồi, chứ không ai còn nói là trái đất chúng ta là vuông nữa cả. Cho nên sau này đủ duyên đã xuất ra, chúng tôi ngày xưa đi học còn nhỏ thì đi học thì các cô giáo cũng có nói, lúc đầu thì nói là trời tròn đất vuông vì học với lòng lớp 1, lớp 2 ấy mà, sách cho trẻ con này nó là trời tròn đất vuông theo cái thuyết mà Lang Liêu bánh chưng bánh dày á. Cho nên thì cứ nghĩ là gì, nghĩ là trời tròn ở đất vuông. Sau này xuất ra đi học rồi mới thấy rằng kinh Đức Phật đã nói trên 2600 năm trước rồi. Quả thật là giáo lý của Đức Phật là toàn mỹ, toàn là trí, đúng với chân lý, đúng với sự vật hiện tượng, không nghe sai một mảy may. Vì những lời dạy của Đức Phật là được xuất phát từ cái tâm thanh tịnh, cái trí thấy biết rõ ràng như thật, không hư không dối mà nói ra.